Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu từ quan, từ điển, từ ái, thanh quan. Cộng đồng tu vô vi mà dốc lòng tu học thì chỉ giúp ích rất nhiều phương diện. Cảm thức được điện năng khói óc mở, từ quan khai triển, lúc đó mới kêu bằng tận độ chúng sanh. Nguyên ý hòa thượng chứ không có hướng hạ để tranh chấp nữa. Lúc đó mới thực hiện tha thứ và thương yêu, cởi mở, tâm từ bi mới được phát triển, giàu mạnh. Ông Tám nghèo, không có đem bánh trái chia cho mọi người, nhưng mà đem một chút từ quan, gặt hái được, nói ra nghe vậy thôi, chứ không có tài cán gì. Thầy đã bỏ công, đem cái từ quan, đẩy cái trượt của con đi, con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Những người tu thanh nhẹ đến đây gặp thầy, phải giữ phần thanh tịnh và để hưởng cái thanh quan đó. Cái thanh quan đó là làm việc quỷ thần phải kinh phục, chứ không phải chuyện tầm thường. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có hào quang mới có từ quang? Trao đổi từ quang là sao? Từ quang là gì? Mất từ quang minh cảm là sao? Lấy nhân ái thắng bạo tàn, lấy từ thiện thắng nghèo nàn là như thế nào? Từ ái là gì? Nhân ái là sao? Từ điển ra sao? Từ điển vị tha là gì? Lấy oán làm ân, mình mới thể hiện được tình thương là sao? Phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này như thế nào? Luồng từ quan bao phần hồn của nó là sao? Điện năng của vũ trụ là từ quan có nghĩa là gì? Tại sao từ quan đi trước lời nói? Luật của trời phải học từ bi bằng cách nào? Thuốc bổ của chúng ta là gì? Thanh quan là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cần nhất là công phu tu học để phóng từ quan cho họ. Chưa nói chuyện, đã ban ơn cho họ rồi. Rồi mở tâm, mở trí, nói một câu là họ nghe. Không có gì khó khăn, rất dễ. Cho nên, cố gắng công phu tu học, lập lại sự quân bình và tiến về các cơ kỷ nguyên di lạc nhàn hạ trong nội tâm, đem lại tin vui cho tất cả mọi gia đình. Và thâm tâm ta cũng không bị sự gò bó nữa. Một khối óc truyền cảm cho một khối óc, phân giải cho một khối óc, đó là giá trị vô cùng trong thời đại mới này. Đức Thầy từng nhắc, mình tu thiền, mình giải tỏa cái nội thức của mình, thì mình thấy cái tình thương của mình nó dồi dào. Sự đau khổ nào đến với chúng ta phải ứng phó liền tức khắc. Và từ quan làm việc sau cái giờ thiền, chúng ta gặt hái được. Đó mới thực hiện tình thương. Còn tình thương, tiền bạc thế gian nó tạm thôi, một gốc không có vô trong tâm thức được. Chuyện đó, chuyện tạm ở bên ngoài, không phải sự thật. Người thiền là biết thương mình nhiều hơn, thì nhiên hậu con mới thương người khác được. Cái từ quan con, nó tuôn chảy mới thương người khác được. Nãy giờ tôi nói chuyện là từ thiện không hà, đem chân ngôn cho mọi người tự tháo ráp khói óc họ và để họ được tiến hóa tới vô cùng. Cái nào quá lố là thuộc về trượt, buồn quá cũng là trượt, mà vui quá cũng là trượt, nắm quá cũng là trượt. Bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn nó như vậy, không có thay đổi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, con có vài câu hỏi, xin Thầy giải đáp giùm con. Về pháp xoay hồn nữa Thầy, con nghe, con đọc sách thì thấy là xoay hồn càng lâu càng tốt, cho đến 15 phút. Nhưng con ráng lắm cũng không được 5 phút nữa Thầy.
Cái đó, ít nhất là phải có 5 phút.
Dạ. Yeah.
Đó, con cố gắng, con nay một chút, mai một chút. Sau khi mà nó mệt mỏi rồi, mình kêu cố gắng một chút nữa. Rồi sau khi mà mình mệt quá mệt, mình thả xuống, thả tay xuống, dồn lại đồng hồ.
Dạ.
Rồi gia tăng.
Có nhiều khi con đếm
một ngày con gia tăng có một chút thôi.
Dạ, có nhiều khi con đếm trong đầu con đó thầy, để con tính thử coi con ráng được bao nhiêu, nhưng mà cũng không quá được 5 phút thầy.
Thì có thể mỗi tuần con tăng được chút là đủ rồi.
Dạ.
Thì tự nhiên một tháng là con có thể lên 10 phút chứ có gì đâu. Và khi mà nó cuối nó mệt rồi, con tăng thêm chút, cố gắng thêm chút, thế là nó quen.
Dạ. À, ban đầu đó con soi hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động, nhưng mà sao bây giờ con bịt kín con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi đó.
Dạ, con đó vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện, cái tiếng nó còn rõ rệt hơn con thả tay xuống.
Dạ.
Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhị. Là tại sao con được nghe như vậy? Là cái quả can con được thanh tịnh rồi, điều hòa rồi.
Dạ.
Con không có bị ồ ạt ở trong đó nữa. Con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh, con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi sao?
Dạ.
Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi. Và cái lỗ tai của con ngủ, nghĩa là lúc đó ngủ đang mê mê tỉnh tỉnh, mà sau này con hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ, tôi mê say, tôi gật gù, không có gì gật gù. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu.
Dạ.
Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời rõ rệt, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi. À, không có bị lệch lạc nữa như hồi mà mới tu. Nào, càng ngày càng tu nó gia tăng, cho nên khi mà nó gia tăng mở ngay trung tim chân mày rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt chút con trả lời được. Bởi vì mình thấy liền lẽ làng như vậy đó, nó gom tụ rồi thấy rất lẽ làng. Cũng như xem tivi, trước kia thầy tu cũng vậy, ông Tư nói như vậy thầy không bao giờ tin. Làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được? Nhưng mà ngày hôm nay thầy biết, con hỏi là thầy trả lời là sao? Thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ rệt tới được, chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói. Không, con vừa hỏi là thầy có câu trả lời, không có khó khăn, vì nhờ thầy đã tập trung và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt. Con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
Làm thế nào để thay đổi điều hòa không khí của vũ trụ?
Muốn sửa vũ trụ không có phải dễ. Có người tu nhiều mới làm được điều hòa, cho nên thử chính bản thân của chúng ta, của hành giả, lúc ta chưa tu pháp này, khu vực mà chúng ta ở thấy không ổn định, mà tu rồi mới thấy cái khu vực này nó ổn định hơn xưa. Cho nên mình có thể ở những chỗ luôn manh cúp dịch, nhưng mà ráng tu rồi nó cũng yên hết, hòa hết. Cho nên lúc đó mới thấy là cái từ trường của chúng ta càng ngày càng mở rộng, rồi tiến lên cái từ quan sang suốt, tập tưởng đến đâu, chiếu đến đó, giúp đỡ xung quanh, sắp tốt. Phải hành, cái tiểu thiên địa này phát triển được, hòa đồng được cái chấn động của vũ trụ quan, thì lúc đó chúng ta nghĩ đến đâu, có thể chuyển đến đâu. Không phải là nói là ta vị tiên, mà sự thật điểm năng chúng ta có dồi dào, chúng ta liên kết được.
Thầy, từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc. Con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong, và con thành thật cảm ơn thầy.
Bởi vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bỏ công đem cái từ quan đẩy cái trượt của con đi, con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy khi con không có ra gì để dẹp cái tánh nóng của con. Mà khi con dẫn lên rồi thầy rút điện thì con thấy nhẹ. Cho nên những người tu thanh nhẹ đến đây gặp thầy phải giữ phần thanh tịnh và để hưởng cái thanh quang đó. Cái thanh quang đó là làm việc,
quỷ thần phải kinh phục chứ không phải chuyện gặp thường. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, được tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này, thiệt ông Tám không có gạt tôi.
Khi mà chỉ thiền định đó thì có cảm giác như là té xuống
à, cái thần kinh nó chưa ổn định mà. Đó là cũng nhẹ đó rồi. Thấy mình té là nhẹ rồi. Tương lai có đi được, thấy xuất ra đường đi, đường đi chơi, đường thấy đó. Tới tính ăn trái cây, cái gì thấy nó ngon vậy. Cái tâm muốn ăn đọc rớt về bản thể của Bụt, sợ lắm.
Đó. Thầy mỗi lần con có nhiều khi con muốn xuất ra nhưng mà không có giữa bản thể nó không có nằm trên cái gì nữa, nhưng mà lúc đó con sợ á. Mặc dù anh Mon Garcia và anh Thắng có nói cho con biết là không nên sợ, không có gì để sợ, nhưng mà mỗi lần như vậy là con sợ.
Không có sao hết, nó không có chết, nhưng mà khi mà thử như vậy đó, nếu nó chết thì đã chết rồi, đâu tới đây được nha. Mà thử như vậy rồi một ngày nào yên hết thần kinh là không có gì, cái khối thần kinh chứ không có đi đâu đâu, lập lại trật tự của khối thần kinh chứ không có đi đâu, chứng minh là căn bản cái thần kinh của cô yếu, bây giờ lập lại trật tự là nó phải vậy. Đừng có sợ nữa, nếu chết thì đã chết rồi, đâu có lên ông trong được. Nhân dịp tới đây cứ việc tấn công ông Tám, chập hết sợ ai hết. Nói chuyện ăn ông Tám luôn là không có sợ ai hết. Không có sợ à, đi đâu nói tao là ông Tám thì không có sợ. Bởi vì đây nói chuyện là đã phóng cái từ quan vô trong óc con nhiều lắm rồi. Không có sợ nữa. Không có chết, không có khổ, không có sợ. Con có vị trí trong vũ trụ này chứ không phải là cộng rác đâu. Đừng có sợ ai hết, sợ mình lười biếng thôi. Hãy lười biếng chừng nào là sợ người ta nhiều chuyện đấy. Mình siêng năng xây dựng cho chính mình, không sợ ai hết. Có ai có thể chế con ra được không? Bao nhiêu đó con hãnh diện sống trong vũ trụ một cách không sợ ai hết. Con là một phần tử đóng góp cho vũ trụ. Con từ vũ trụ quan đến đây làm sáng tỏ mọi sự việc, chứ không phải đến đi chơi được, không phải đến đi hưởng thụ được. Con mang cái thân xác đàn bà, nhưng mà con có cái ý chí vô cùng, con không có sợ ai hết. Thấy không? Cái ý chí con là không có lệ thuộc ở thế gian. Ý chí con tương lai sẽ cứu giúp thế gian, không có nhờ mà xin của thế gian. Bây giờ con may mắn được học cái phương pháp trở về với thanh tịnh, đó là con sẽ sử dụng toàn năng sẵn có của chính con để công hiến cho nhân loại cũng như vũ trụ. Con đứng rõ kiến rồi, mặt con còn xanh hết. Đẹp gái chưa? Cái gì làm cho con đẹp? Con biết không? Từ qua làm con người đẹp. Nếu con người mà không có từ qua, đánh bị nhiều phân cũng không có đẹp. Cái đẹp đó ở thế gian không mua được mà không bán được, do tâm từ của hành giả. Từ tương lai con khá rồi, con nhẹ, con đi trị bệnh người ta cũng như nãy giờ 800 cứu cho con đâu có biết bao nhiêu cái kim điển phóng vô trong người con. Con còn sợ ông Tám hết?
Con sợ con
nhiều hơn. Đó, con sợ con lười biếng nhiều hơn. Phải sửa cái đó cho nó hết, đánh tan cái trận đồ ngu muội đó. Nhất định phải nắm lại thanh tịnh và sáng suốt, làm chủ lý chính mình. Chứ xuống đây mà làm chủ không được á, thì không có thế ông trời làm việc được. Ông trời nhờ con người làm cho mặt đất tốt được, chứ không phải con người vô dụng đâu. Con sợ con là đúng lắm đó nha.
Con cũng là lấy người con người đi tốt, làm pháp lý cho lâu nay. Con cảm thấy là vì khi con có cái gì cảm động từ cái nó biết thương nhưng mà để biết nên sau đó con đã thấy cái gì bị lộ. Thầy có đem được hướng ngoại, từ hướng ngoại của con thương con, con có sự tự thương. Con thương con là con thiền, con mạnh khỏe, điểm con dồi dào. Lúc đó con làm nằm tạm biệt cho mọi người của con phải là chúng ta. Con thấy cái chuyện ngoại cảnh thì con động, từ hướng ngoại cảnh không được. Tự thiền giải tỏa cái nội tính của mình. Thì thấy cái tự thương của mình này dồi dào. Sự đau khổ làm đến với chúng ta ứng phó liền tự khắc, tự quan, lập nghiệp sau khi giờ thiền chúng ta gặp hai đường. Đó mới thực hiện tự thân. Con đừng đứng tiền bạc thế gian nó tạm thôi, mình không chấp, không có vô trong tâm tư tưởng. Kiểu như chúng ta ở bên ngoài, không có sự thật. Người kia là biết thương là nhiều hơn. Vì mẫu con mới tự hạn.
Chỉ có thực hành tu học mới thấy rõ từ quan phát triển và hòa học với cả cả không vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ. Trước ngày khi mà tôi đến tôi luôn trời mưa, mà tới nhiều ngày giờ mà tôi đến nhà thắng thì trời nắng. Chúng ta cũng không thấy ngạc nhiên rồi. Rồi từ nhà thắng mà đi tới Toulouse, trời đổi tốt. Trong đó, trong những ngày trước đó là mưa tầm tã. Mới thấy là chúng ta người cộng đồng tu vô vi mà dốc lòng tu học thì giúp ích rất nhiều. Cảm thức được điện năng khối óc mở, từ quan khai triển. Lúc đó mình kêu được tận độ chúng sanh, nguyên lý hòa thượng, chứ không có hướng hạ để tranh chấp nữa. Lúc đó mình thực hiện tha thứ và sự yên, cởi mở, tâm từ bi mới được phát triển giàu mạnh. Trong phải tiền bạc là giàu mạnh. Tính tiền thì các bạn lấy bóp ra, người nào cũng giàu hơn tôi. Mình từ âm thanh tôi vừa nói ra rồi các bạn êm ả. Giàu chỗ nào? Thì giàu nó hòa tan với các giới và tận độ mọi người phát triển về tâm linh. Không có bực nhọc trong khi mình ngồi nghe nói dẫn vui, nhìn thấy chiều sâu, nhìn thẳng cặp mắt của người thuyết giảng thì thấy tâm tư mà không có sự bận rộn trong nội tâm. Nó là trao đổi từ bạn.
Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo Nam Châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường tự bi, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình đó là trật tự, không phá hoại, cắt giới, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là tự bi. Hỷ xả là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đầy đủ, ban cho người khác. Cái thế giàu là hạ thương cái tự, từ thế hỷ xả. Tấm thức thần nó mới có đôi môi không bao giờ cả hai được, không hiểu được ý nghĩa từ bi hỷ xả.
Thưa thầy, từ quan là gì?
Từ quan là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quan.
Có thể xác đầy đủ, có một cái duyên nghiệp để thức tâm và tự tu. Quý vô cùng vui lên để học bài, nhịn nhục và tiến hóa. Cho nên các bạn có cơ hội nhiều lắm, văn minh nhiều lắm. Kiểm điểm trở lại các bạn thấy, Thượng Đế đã ban ơn rất nhiều cho các bạn, cho các bạn nhiều đầy đủ cơ hội để học hỏi. nhưng mà chỉ có thực hành thiếu thôi. Các bạn đã kiểm điểm hàng đêm và thấy rằng tôi thực hành thiếu thốn và tôi chưa chịu buông bỏ tất cả. Nếu tâm tôi bỏ tất cả thì cái thức hòa đồng với tôi phải phát triển vô cùng. Tôi tưởng người nào thì độ người đó rồi, từ điển tôi phát quang. Đó là cái của Thượng Đế đó bạn, mà của đó cũng là của bạn. Nếu các bạn chịu làm thì các bạn cũng tận độ chúng sanh, vì thế thiên hành đạo. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo. Mà nếu các bạn cố gắng tu từ điển phát quang rồi thì các con bạn thế nào sẽ được nhờ rất nhiều, mà bạn đâu có thấy. Bạn chỉ có cắm cúi lo tu mà con nó lại được phước, và nó lại ngộ được cái duyên tu học nữa. Không cần phải nhắc, nhưng mà chỉ có tu mà thôi. Nhiều bạn tu có ít, đạt được chút chút, muốn con mình tu làm sao nó nghe. Nó không nghe. Mình chưa đủ từ quan để ân độ cho chúng nó, làm sao nó nghe. Cho nên chúng ta phải biết thực hành để chúng ta phóng lùi từ quan cho chúng nó, thì chúng nó mới biết Chúa, biết Phật.
Như chúng con ở đây đó thì coi như là cũng được cái tình thương của Thượng Đế cho đầy đủ trí óc và đầy đủ thân thể để mà tu tập, và thầy nói cái gì có thể lãnh hội được, coi như không được hết nhưng cũng được 50%. Nhưng mà còn có những người mà con cũng thấy ở đời mà cũng thấy trong phim ảnh đó, họ không có đầy đủ, họ bị sinh ra từ cái bẩm sinh đã bị khiếm khuyết rồi, thì họ làm sao có đủ tinh thần và thể chất để mà họ tu tập. Thí dụ như như con đây cũng cái tâm trạng có đầy đủ nhưng mà cũng bị cái phân bị chi phối bởi cái đời sống. Con cũng biết cảnh này là cảnh giả, vì cuộc đời nó trải qua là ảo ảnh, mình có đó là không đó, có khi thì nằm dưới đất, có khi thì nằm trên giường, có khi thì được ngủ, có khi thì không được ngủ, mà cũng có khi va chạm rồi mình khóc. Không phải vì mình khóc cái chuyện đó, mình khóc cho cái thân phận của mình, cái điều đó không hiểu. Cho nên con cũng cứ thắc mắc, có nhiều cảnh thấy mà cũng thắc mắc là có những người như vừa rồi coi cái phim đó, con muốn hỏi thầy là họ sinh ra là họ đã bị tàn tật. Có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết, coi như cái phần tâm linh nó không có, thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không phải người truyền pháp là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư, hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ. Yeah.
Hồi nãy tôi giải cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Yeah. Thể xác này là ân sư. Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải họ là cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh tâm tâm của nó. Nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta, nó vẫn có. Từ đó nó khôi phục lại, vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại nó, hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật. Cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó. Khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất là đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở lấy sự minh cảm của nó, mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mới hồi sinh. Cho nên con người không tu hướng về sự ác độc, 7 ức niên mới trở lại được một cái thân xác đứng ở đây, không phải chuyện dễ. Nói như vậy người ta không hiểu, người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi, chị hỏi tôi về đạo, về đời trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi. Ví dụ vậy đó, chị phản chắc tất cả. Thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một chu kỳ của nó, đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đến đây. Cái luật của nó như vậy đó. Còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên nữa con.
Khó lắm.
Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được và không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ. Cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ. Cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó. Cho nên chỉ có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ. Đó là một lầm từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của Vi này đi, rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa, mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị. Cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu duy nhiên tự nhiên nó hiểu, mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời, thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó. Cho nên chỉ hành rồi sẽ chỉ thấy giá trị. Nhiều người như chị chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Cho nên người tu vô vi không có giả dục. Đi trong cái khoa học huyền bí, lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa trược ô trong nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên trật tự phải trở về với chúng ta. Và sự ô trược trong cơ tạng của chúng ta đã dùng thanh quang đốt hằng đêm, hằng ngày, hằng giờ. Con người nó trở nên trẻ trung và cởi mở. Cho nên tôi đi đây đi đó, vì có một mình tôi thấy rằng từ ngày tôi nắm được cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, không đêm nào không thiền 2-3 lần. Phải thiền, bắt buộc phải tu, phải luyện, không đêm nào tôi bỏ. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho các bạn xem tuổi tác của tôi càng ngày càng lớn. Mỗi kỳ gặp các bạn tôi nói mỗi kỳ mỗi khác mà. Nó dẫn giải tâm thức của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Lấy các bạn muốn gần tôi hơn. Tại sao? Tại sao muốn gần tôi hơn? Sự cố gắng của các bạn đã điêu luyện, để sửa chữa tâm thức của các bạn thì tự nhiên cái phần thanh quang của các bạn nó cũng đi lên. Mà đi lên nó tương ngộ với phần thanh quang ở trình độ hơn bạn một chút là bạn phải nhớ thương. Đó là thực chất tình người đối đãi hương thượng, thanh quang hỗ trợ là cả một cộng đồng vô vi. Các bạn đừng có sợ. Nay tôi theo ông Khổng Minh, mai tôi theo Tài Thiên Đại Thánh, mốt rồi tôi theo ông Hoàng Thánh đang dựa lên, ông cắt lưỡi thấy hay quá. Nhưng mà rốt cuộc không làm gì được. Rốt cuộc rồi về phải tự tu, phải tự giải quyết nên mọi sự việc hoàn cảnh của chính mình. Từ ly từ tí thì không có sự ỷ lại và không có sự dối trá cầu nguyện mà không hành. Đó là cái tội nặng nhất. Phải hành, phải sửa tâm thì cái sự cầu nguyện nó mới có giá trị. Không hành, không chịu sửa tâm, nói lý và không hành, không bao giờ đạt được. Cho nên căn bản của các bạn là từ siêu âm, không cần nói, nhìn là cũng đủ biết rồi. Khi các bạn thanh nhẹ có từ quang rồi, đi ngang qua người ta cảm thấy bình an. Trực diện với các bạn người ta cảm thấy mở trí hơn, vui hơn. Đó mới là chúng ta cố gắng tu về vô vi thì đem đạo vào đó.
Đâu có rớt, con ở dưới thấp còn thấy người ta rớt. Nhưng mà người ta muốn qua, muốn làm một vị Phật tại thế gian, muốn làm ông trời tại thế gian, thì phải cho những cái mẫu mực cho chúng sanh thấy. Chúng sanh còn ở tù mà. Ông trời phải điêu luyện nhiều hơn, rồi ông trời mới thể hiện được cái tình trời tại mặt đất. Ông Phật cũng vậy, phải bị tù tội khổ cực, thiếu ăn thiếu mặc, bị ta hất hủi, bị ta chửi mắng, bị ta hành hạ. Lúc đó tìm tàn cái hạnh từ bi của đối phương, còn hiểu không? Như anh Thuấn bị ta chửi, bị ta đủ thứ, rồi mới thấy anh Thuấn không có giận, lúc đó mới thấy anh Thuấn có một chút từ bi. Thấy không? Rồi nghi ngờ con người nó tự nó tan đi. Rồi lần anh Thuấn phải điêu luyện nữa, rồi anh Thuấn mới ra nói chuyện có hiệu lực. Thì lúc đó cái từ quan của anh Thuấn nó bao trùm mọi người, rồi nói chuyện được. Phải điêu luyện tới đó mới có cái hào quang, mới có cái từ quan. Cũng như con thấy thầy đâu có sướng đâu. Từ ở Việt Nam bị tù, bị tội, bị kinh tế mới được. Rồi bây giờ mới có cái từ quán để cho mọi người nghe tâm âm thanh im dịu và thổn thức trong tâm hồn. Vì bao nhiêu nghìn năm xưa đã sống chung với thầy rồi. Hiểu chưa? Lúc đó mới nhận xét ra mình không phải là con người tại thế, nhưng mà phải chấp nhận học hỏi để tiến. Thì những người đó, những người nào mà nói tu cao rớt, đâu ai rớt. Rớt nó xuống địa ngục rồi nó còn ôm xác là đương điêu luyện. Cho nên cái việc làm của ông trời làm đồng đều, nhưng mà tùy theo trình độ. Trình độ cao chừng nào học hỏi nhiều thì nó gánh nặng. Trình độ thấp thì học sơ sơ thôi, chửi mắng ông trời mà không có tỏ. Trình độ cao không được chửi mắng ông trời, và phải điêu luyện nhiều hơn.
Thường thường đó, thì chắc phải thú thật với thầy đó là việc mà tu thiền thì con làm rất ít, là không đều. Thì vấn đề đặt ra đó là thường thường nó con phóng cái tâm, cái từ tâm đi trước ta. Chính từ trong cái tâm con đi ra, từ tâm làm những cái công tác được. Từ từ chỗ đó mới là thấy được một cái sáng ý. Thì từ cái chỗ này nó con hỏi thăm thầy là như thế này, phải là khi nào mà con không làm những công tác từ thiện được thì con cảm thấy là rất khó chịu trong người. Chứ như cái nghiệp mang hay sau đó thì không biết.
Mà tôi thấy anh không phải từ thiện.
Mà rất lạ, không hiểu.
Anh từ thiện là anh muốn thương anh. Anh muốn làm từ thiện, thứ nhất là anh phải thương anh. Phải tu cho nó rõ. Tu nhiều hơn, thương anh. Phải thương anh trước mới thương người. Còn anh không thương anh là anh bị lợi dụng mà thôi. Không phải là người từ thiện. Anh thương anh là lúc đó là anh bố thí cho ngôi. Một tiếng nói anh làm lại. Nhưng mà giải thoát anh là mọi người. Nếu không, cái đó là chứ không anh có thương anh từ thiện. Anh có thương anh cứ mang cái xác đi đây đi đó, bệnh lên bệnh xuống nữa. Anh đâu phải người từ thiện. Ác nhân, ác nhân thấp đứt cái xác này mà không lo ai. Đó, thành ra mà không có trách ai được. Mình không có ý, mình phản lại luật trời, phản lại tự nhiên. Cái trật tự trong mình không lo, mình đi lo trật tự bên ngoài cũng được. Chưa chắc mình lo được. Cái ý họ cũng phàm, rồi họ đòi này đòi kia nọ mình chạy theo. Cái phàm ý trật lắc không có chắc. Chân ý tự nhiên không có. Chẳng có làm được gì. Rốt cuộc không làm được gì.
Thế là chừng nào chúng ta mới làm được?
Chúng ta tu một thời gian, tự nhiên anh làm. Tự nhiên anh làm, tự nhiên và hồn nhiên anh làm. Anh có cái phát hiện đó rồi anh do anh tu tự nhiên và hồn nhiên anh làm. Như tôi hồi nhỏ lớn tôi đâu có nghĩ ngày nay tôi làm. Nãy giờ tôi nói chuyện về từ thiện không à. Đem chân ngôn cho mọi người tự tháo ráp khối áp họ và để họ tự tiến hóa tới vô cùng. Đưa khí giới tình thương trong tâm, cây phúc điền trong tâm họ để họ đi. Nếu tôi là tâm đời kiếm tiền lợi dụng cái đạo tạo đời thì cái xa một người một tiếng đồng hồ đi tìm cũng phải trả. Anh thấy không? Không nói cái đó, nhưng mà tôi nói rất rõ để cho mọi người tự biết là cái khối liên quan trong vũ trụ này sẽ được phát triển. Thấy một mình tôi làm nhưng mà mọi người sẽ làm. Cái càng ngày càng lan rộng hơn. Mọi người sẽ thiền rồi tự động nó sẽ làm. Tự động làm. Tự động cái duyên anh, cái duyên khác. Anh phải cần đi tìm. Ta tăng ta tìm. Ta phải tìm. Chỉ có anh khác không tìm. Vì anh biết thương anh. Thấy không? Anh biết thương anh thì con người đang gặp được. Còn anh không biết thương anh làm sao đi giao phó chuyện gì anh. Làm bậy bị người ta lợi dụng. Vì tôi ác là lợi dụng làm sao. Anh biết thương anh thì anh mới lấy cái lượng từ bi Phật. Vì đâu anh cũng có khí giới mạnh của chư Phật thì chuyện phù hộ. Không có bị lợi hại.
Thưa thầy, con chưa rõ lắm là cái ý như thế này. Mình thương mình tức là mình thương ở cái uy tín của mình. Thương chứ không phải mình thương cái thể xác,
không phải thương mình là thương cái điện năng khối óc của mình xây dựng cho nó tới vô cùng. Lúc đó thì mình từ quan quan xuất phát ra, lúc thì mình từ thiện, hiểu không?
anh cho
một bà cụ cái áo bẩn nhưng mà câu nói cho anh khác, không nói bằng khác cho bà cụ nữa. Áo này áo tình thương từ xa đến đây. Tôi muốn mẹ bận cái áo này và mẹ thực đứng đắn nhân nghĩa là để đổ toàn câu nói thôi. Bà có mặc cái áo đó và nhận cái áo đó mà nhân luôn là nói của anh thì bà sẽ đàng hoàng. Một người dân đàng hoàng một chút thì xã hội người ta bớt ăn cắp. Đó là việc làm từ thiện của anh đó. Nhưng mà tôi muốn anh tu thêm chút nữa. Rồi anh nghe băng tôi rồi tự nhiên đi ra.
Kính thưa thầy, con đọc sách Phật thì con có thấy hai cái câu. Câu thứ nhất á, thì nhà Phật, Đức Phật có nói rằng lấy nhân ái bảo tàng. Câu thứ hai á, lấy từ thiện nghèo nàn. Thì thầy, con không được rõ lắm cái ý nghĩa.
Vậy đó, lấy từ ái là mình phải có công tu mình mới lấy được từ ái. Chứ kêu người phàm lấy từ ái họ không biết từ ái là cái gì. Từ ái là cái gì? Anh có cái tiểu thiên địa này, có lục căn lục trần, đồng chung sống trong ngũ tạng, mỗi tạng 250 vị tỳ kheo, mà mình không có tận khai thác cho nó đồng hưởng cái thanh quang mình đã và đang hưởng thì đâu có từ ái. Từ là phóng cái từ quan ra trong một sự thương yêu. Nói tới đâu cỡ mở tới đó. Không có chèn ép người ta. Vô bằng từ ái. Đó. Còn lấy cái gì anh? Câu thứ gì nói vậy? Dạ.
Câu thứ nhất là lấy câu nhân ái thắng bạo tàng.
Đó.
Lấy từ thiện thắng nghèo nàn.
Đó. Lấy từ thiện thắng nghèo nàn. Thì mình thấy không? Khi mà mình đi làm ruộng, anh làm cái gì đó? Do đâu mà có tôi đây? Do đâu mà có sự hiện diện của tôi đây? Tôi đi cấy, đi cấy, đi cày, đi đào mương, lập trầm lúa, thành gạo. Cái hạnh đó là hạnh gì? Hạnh cứu nhân độ thế. Mình phải cảm thức việc làm của mình hướng thiện. Nó mới được. Nó phải có cái tâm Bồ Tát. Cái hạnh người trầm lúa là cái hạnh cộng tác với cái hạnh của Bồ Tát cứu đỡ. Lấy cái thiện nó mới thắng được. Đó. Còn cái nhân ái là phải từ quan nó mới là tạo ra nhân ái. Mà không có từ quan không tạo ra nhân ái. Nói ra câu nào cũng hóc búa hết, giận hờn không mà. Trong này nó mất quân bình, làm sao có từ ái? Cạnh tranh, động loạn, làm sao có từ ái? Cho nên có cái pháp tu, nó mới tiến tới quân bình. Quân bình, nó mới
tự ái rồi nó mới thấy ra người ta nhìn toàn diện mình có nhân tốt, thương yêu rõ ràng, kêu bằng nhân ái, thể hiện trong tập cặp mắt tươi sáng, trong thanh quan của mặt mày của mình, không có sân hận đối với gia đình cũng như bên ngoài.
Kính thưa ông Tám, Nam Mô A Di Đà Phật có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Bằng nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nam là lửa mà không biết thông, biển không thông làm sao hòa cảm được, miệng nói lửa mà không thấy lửa. Trong cái không mà có, nghe trong chùa họ nói trong không mà có mà không biết không mà có đâu. Tôi nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không mà có, ngay trung tâm Bồ Đạo. Sự phát triển, nói phát triển mà không thấy phát triển, tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhật nguyệt tinh. Con người tôi nó chỉ minh mẫn. Nói ấy và sắc vàng, nói ông Phật là sắc vàng, kim thân, nhưng mà đâu có thấy kim thân ở đâu. Quý vị là có từ quang, có ánh sáng rõ ràng, ma nó không nhập. Mặt mày người nào cũng có màu vàng hết, ánh sáng, nó quang chiếu. Cái từ quang nó ra, cái hào quang của mọi người đều có. Mà bị phân tán mà thôi, vì lo âu nó phân tán. Mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đầu. Hồi nào giờ người ta, bởi vì ta truyền thuyết cái pháp lý, cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc. Thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi chứ con người không có hào quang. Chứ bây giờ khoa học nó đã tìm được cái lá còn có hào quang mà làm sao con người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang. Và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang. Cho nên tôi để ngón tay như thế này, quý vị thấy ngón tay mà tôi làm nhanh, quý vị đâu có thấy ngón tay. Thì cái điện năng của quý vị lên nhanh thì hòa hợp với cái sự chấn động nhanh chóng của vũ trụ thì quý vị hội tụ thành một hào quang. Con ma nó nhìn người ta nó thấy sáng chứ đâu có phải, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó mới nhập chứ còn sáng sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu là nó mở 6 cái luân xa đó rồi nó mới quy hội về Mô Ni Châu ra vô dễ giải. Lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha, còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học thầy tướng đồ này kia cái nọ mà khổ lắm, không có sướng đâu. Không biết mình tánh nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy nhưng mà không biết phải không. Vì không nắm chắc, không biết phải không.
Mà con có cái này nữa, như con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu, cứ tự nhiên sau cái người con nó đau hết rồi, con không biết sao.
Bởi vì thấy họ là mình mà. Vì tâm từ của con đã bắt đầu phát rồi. Cái tâm từ nó phát ra rồi. Thì mình thấy họ là mình. Cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của ta. Cho nên những người tu nửa đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy xương chất đống cả thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xương chất đống, đau thương vô cùng. Cho nên nửa đêm tu thiền rồi chảy nước mắt cầu nguyện cho bạn được thực tiến hóa, thì mình phân chia cái từ ban mình để tận độ chúng sanh trong giây phút đó.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình nó phát ra,
nó phát ra.
Trong cái từ bi đó nó có luôn cả cái tình thương luôn phải không thầy?
Đó, từ bi là tình thương đó. Từ bi là đẻ ra tình thương.
Dạ.
Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi, tự nhiên cái từ quan nó chuyển tới. Cũng như bây giờ con nghĩ một người bạn nó đang bệnh, nói thôi bà Sáu bệnh, rồi cha tội nghiệp của bà Sáu, nhưng mà bệnh thì cái từ quan nó chạy với bà Sáu, chạy vô liền.
Rồi cái con thấy là thì khi cái tình thương trong người con tự nhiên không biết làm đâu nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu rồi. Con con nghĩ cái tình thương là nó rút bộ đạo, đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Thế nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết thì lại phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ, phải gửi tín lành, phải gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, thì buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu, đâu có phải có khác hơn ông bà đâu, cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát đau khổ nó rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Bạn mình thì rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ ràng hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. Vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào với tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Qua sự tử tận, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến hóa.
Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng đối với người tu. Huệ tâm khai trước biển phải được giải. Cho nên hồi trước ông tu, ông Tư còn sống không có kêu người ta ăn chay. Các bạn ăn mặn, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn thấy nó tự nhiên nó tới trở nên chay. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu, tôi không nghe lời ông Tư. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thử thách đi. Tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi dục. Vì tôi ngu, tôi không hiểu. Tôi ăn giai đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe. Pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giải. Thành ra cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này kia nọ, tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa. Vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt là nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Cần có cho ăn đồ bổ, cách mấy cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có làm sao khác nữa được. Đang vô vi pháp luân thường chuyển khai được, cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay, bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thậm chí tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những cái dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng đó, nó đòi hỏi cái dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa, tôi nghĩ về vật chất thôi. Hồi ban đầu tôi tu, rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở cái đó và nó thay đổi. Thì lúc tôi ăn thì chưa không có sao. Rồi sau này tôi cao lên trên cái bộ đầu thì thịt chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết, nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì độ thôi, không thì tâm thương, cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ âm một chút thôi, để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc một thôi. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm, không có gì đó. Thì cái tâm nó mở rồi, và nó thấy rằng nó giàu hơn người thường, và nó ăn uống những cái gì quý giá ở bên trên. Nó lên nó ăn một trái cây cũng thơm tho cả tháng. Trong tâm tư nó thấy thơm tho, ăn một trái cây trên trời thôi là thấy thơm tho cả tháng rồi. Nó sung sướng vô cùng, uống một ly trà trên đó nó cũng thơm tho cả tháng rồi. Nó nhớ hoài. Chứ không phải như những cái đồ ăn như thế gian, chế thì đủ thứ mà rốt cuộc nó không có ra gì. Thấy rõ là cái chân
cái cơn nhồi quả của vạn linh đang tiến mà thôi. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói độ chứ không ăn. Đúng, rất đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ độ rất đúng. Nhưng mà phải có từ điển mới độ nó được. Độ phải độ tận gốc. Ăn cái thịt con thú phải biết cái mặt của người đó tại sao nó làm con thú. Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi khi nó thức tâm, nó trở lại kiếp thú, rút ngắn 7 kiếp còn 5, 5 kiếp còn 3. Các kêu bằng độ cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu tinh ứng. Ngài thấy tất cả, Ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ Ngài không phải ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà Ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới. Rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời ở đây, anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn, nó độ. Vì nó thấy, nó nói tôi độ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được. Được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó. Nó lại độ cho tiếng nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lập nhiều phương diện. Phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể nhâm đắp tương thông, trụ đánh. Luồng điển đó luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào các bạn cũng có việc làm.
Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn. Vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng. Ăn thanh điển. Khai mở tâm thức của chúng ta. Và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì bác cả các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô mấy tiếng cứ biết tập cho mày ngồi tới chết, thức tâm ta mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngọt. Ý chí là hoạt động. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi. Và từ miếng đất ô trực tâm tối, mà tôi khai thành phúc điểm để đảm bảo với các bạn ngày hôm nay. Để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự. Đóng góp chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phục đặc. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây.
chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đông đi trong một quả sen tốt đẹp về quê xưa tân cũ, không còn lệ thuộc kim kiếm của mơ nữa. Thực hành để đạt có, chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nó thanh nhẹ hương thơm giác lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trực. Nhưng mà chúng ta đã bị giam trong cơ thể ô trực này, cho nên chúng ta thức giác rồi gom cái phần đó để trở lại độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Như trình độ của chị Hương và chị Trang này, tuy chưa có thấy được phần hồn nữa, mà tâm chị, lòng từ của chị rung động được nhiều người, được tất cả mọi người gần, được gần tận, được thân hạnh gần của chị, thì cái trình độ của chị như vậy đó, nếu ăn con vật, chị có độ được không, phần hồn con vật không?
Được chứ, chị tới chị thấy chị còn cố gắng pháp luân tình chuyển nhiều hơn, chị lại cầu xin cho nó, chị tưởng tôi được thêm một người bạn. Và người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bên trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta, ta độ liền. Thấy chỗ đó không? Khi mà nó vô thì cả nơi hướng với chị Tân mà chỉ niệm Phật, mà nó đồng niệm Phật thì nó được tu. Đức Di Đà cũng nhắc kỹ chỗ này.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp những người nào mà làm dụng cái ăn uống đó, mình nghĩ là mình độ nó được, rồi mình làm dụng nó, với trường hợp gì thì sao?
Lạm dụng cũng được. Lạm dụng thì nó sanh bệnh. Nó lạm dụng với tôi, bây giờ nó là tôi phải ăn nhậu cho đã, tôi hưởng, cái đó là nó sanh bệnh. Và tôi có nhiệm vụ độ tha thì tôi cũng có. Cho nên người tu khác, người tu cũng không có tâm trí mà lạm dụng ăn nhậu bê tha, không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha, bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ, người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn, mà càng tu điển càng sáng, cái từ điển nó phát khởi, khi từ điển bị tha nó phát khởi, chứ không phải sẽ tánh cho người ta là bị tha, không phải đâu. Cái trong mình này, vạn linh trong mình không cứu nó, mình phải dùng từ điển bị tha, thì cái điển mình nó càng lan ra, nó đúng theo cái ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật, cái mặt mình càng ngày càng phải qua.
Ví dụ như con thiền, mà trong lúc con nhắm mắt con thiền thì con có thấy những cái hình tượng, nhưng mà con biết làm sao mà như con thiền con thấy được ca rồi là hát bị bật tổ, cái đó là thiền hay
là do mình niệm Phật không?
Dạ.
Cái đó là để chân được chuyển tới thức tập. Bởi vì mình thấy nhưng mà mình gần được không? Không gần được.
Dạ.
Không. Tại vì con quả chưa đầy đủ, cho nên niệm Phật nhiều mới gần đánh lên ngài. Đúng không? Dạ. Ngài mới cho cái cây á. Mình gần không được là mình còn yếu rồi. Và có cái hình ảnh đó là rất quý để thấy trình độ của mình. Mình siêng năng tu công phu đầy đủ không? Mình thiếu niệm Phật, mình đang niệm ngày đêm. Yeah. Nên mà thằng sư hiện giờ đó thì với anh sư con nói bằng chữ thành thật, con bây giờ con niệm cái mình vô việc niệm. Cho con nói chuyện với anh sư thế này, nhưng mà con không có một phút một cái trình nào của con niệm Phật đó. Nhưng còn cái thứ hai là khi mà con tiền, con vừa định thì con thấy Quan Thế Âm Vương ngồi trên một cái bãi cát sa mạc, có cái a như cái am gì đó mà bên thì con ngựa, bên có con cọp. Thì Quan Thế thì vừa mắt con vậy, thì con vừa lại đánh lễ ngài, thì ngài rút con một cái, thì con tự nhiên con vừa cúi xuống đánh lễ ngài, thì ngài rút con, thì ngài thấy cho con cái bọc ngay cái bụng gì nè, con gói như gói cái bụng bọc mà để đồ đó, con không biết cái gì. Ngày rút con tới thì con vừa mọc như thế trên ngày á. Thì từ đó tới giờ con thấy con mở được khá, kết quả rất là tốt. Con thấy con biết cái tí con nó mở được nhiều, mà con không biết cái gì. Rồi thì khi mà xong đó thì con bị con tọt của ngày được con được dữ lắm, con chạy lắm.
Thử sự thanh tịnh của anh.
Dạ, con đó không biết cái đó là như thế nào.
Con chạy tới đứng chỗ niệm Phật đi, đâu có sao.
Con chạy dữ lắm.
Từ sau này là anh hiểu được ngài, là mình đem cái hình của ngài thờ trong chùa.
Bạch tinh tư bây giờ ở trong
cái hình của ngài là quan trọng. Chùa nào bây giờ bên Tàu hay là bên Đài Loan là phải thờ Quan Thánh Đế Vương trước, thờ mấy vị kia. Bởi vì cái
cái trung nghĩa, trung khí của Ngài nó quay nhìn và Ngài làm việc ở cửa trời.
Thì con trong nhà đang thờ Ngài hồi đó, hầu con 30 tuổi tới giờ, 25 tuổi bắt đầu thờ Ngài tới giờ, thì qua đây con vừa trong nhà cũng vẫn thờ Ngài.
Nên trong chùa tương lai cũng phải có, không có Ngài không được. Không có Ngài mấy cái dông mà mình thờ nó lạc loạn lắm. Có bày đúng chuyện sân khi nhiều người vô chùa, tử lâu yên vô chùa rồi bày gây lộn đủ chuyện đó. Rồi mấy cái dông nó suối á. Chết biển đồ này ghi cái nào đồ thờ đó. Rồi những người đó không có tội nặng nào về được. Mấy cái thứ mà kêu bằng tội nhẹ ở đây nó a tùng cho nó ở, nó lập phê lập đảng rồi nó bày nó phá đủ thứ. Những người vô chùa nhiều khi gây lộn ở trong đó đó, nó không biết đâu. Mà phải để cái phần tưởng tụng cái kinh Quang Thánh á, tụng kinh, tụng kinh kinh Quang Thánh là nghe. Tụng kinh nó có nhiều lối, nhưng mà ông sư phải hiểu cái kinh, giá trị của kinh, phải minh cảm cái kinh, tụng cái kinh nó có giá trị. Thì mình cái luồng điển nó phát thở ra, cái từ điển nó phát quang ra, để độ thì tất cả mọi người nó khác. Mọi nghe, tụng mà tụng cái cách cho mình ngồi đó cái dùng ý đập cái điển này nó phát, từ điển nó phát, đứng trước mặt nó mà đọc, đọc bằng ý, điển ý chứ không có khẩu khai, không mở miệng nữa.
Yeah.
Thì cái từ điển của anh nó mới phát quang ra. Nó có giá trị ở chỗ đó. Thực tế hơn. Và vừa giúp ích cho mình, và vừa giúp ích cho cái khối tu ở đó.
Cho nên các bạn, ở đây các bạn được nghe nhiều siêu lý. Rồi các bạn nhìn là anh em, chị em của chúng ta ở ngoài đời làm sao có cơ hội nghe. Dù nói trong tai nó cũng khắc đi, vì nó chưa tới cơ duyên. Cho nên những người đó là những người tương lai các bạn sẽ dắt họ. Mà các bạn hy sinh đi, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn đi, bắt đầu gọt rửa các bạn đi, thì cái từ ai điển quang của các bạn mới phong cho người kế tiếp. Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Còn trời cho tôi mới có cái áo mặc, trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây, để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà lo tu. Ông trời không cho chúng ta không có, nói thiệt. Ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, ở đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm, có phải thiên ý? Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người, nhớ cha trời, luôn luôn nhớ Thượng Đế, là ta sẽ có cơ hội về với Thượng Đế. Mà quên Thượng Đế thì chúng ta đi trong chỗ tranh chấp là ma quỷ đó các bạn ạ. Đi xuống chừng nào mới về được. Cho nên chúng ta nên nung nấu cái tinh thần này, cái vốn căn bản mà không ai cướp giật được. Không có ma quỷ nào mà cướp giật được cái sự nung nấu ý chí vô cùng của các bạn. Nếu các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ cướp giật cái quyền sống của các bạn như không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều, nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm tình hương thượng. Cho nên chúng ta đã may mắn kịp thời có khóa đại học và nung nấu ý chí vô cùng để đi tới giải thoát, thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta biết sống với bề trên, và chúng ta là người ở trên xuống, không phải ở thế gian. Phải nhớ cái câu này: bỏ Phật thì thành ma, mà tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn là như vậy, không có thay đổi.
Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liêng, những cái lời của bề trên ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được. Đã ca tụng mấy ngàn năm rồi, cả triệu năm rồi, đấng nào hay thì chỉ có ca tụng không có, mà không chịu thực hành. Cho nên ta cũng phải ăn năn hối cải và làm cuộc cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hơi khói. Phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn trong từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này phải làm việc đứng đắn, khai triển hợp thức hợp thờ, lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phản trực của chính chúng ta nữa. Phải phản đối và khai phá nó ra thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lóng lánh, nó đã ẩn núp ở bên trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tim bộ đạo. Thì cái điển nó phóng đi lên thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư Thiên. Ta chuyển, ta rút mình đi lên. Thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ. Không có ai độ nữa đâu. Độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà kêu người ta đổ. Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ. Thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm. Có vụ đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này. Mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu. Còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn.
Khi ở trên xuống điểm cho chị Phượng thì chị Phượng rất thông minh sáng suốt. Chuyện gì thì cũng biết. Nhưng khi điển xuống cho anh Tư với anh Trường thì hai ảnh nói rất nhiều, việc không đúng. Chính ảnh cũng không biết ảnh làm gì hay nói gì. Có phải là điển thanh xuống cho chị Phượng, còn điển trượt thì xuống cho anh với anh Tư hay không? Xin thầy giải đáp.
Khi mà điển giáo dục thì cơ bản của mọi người, người nóng sẽ lại nóng thêm. Và nóng đến nỗi nó thức tâm, nó thấy nó nóng. Tới lúc nó giải hết nóng và không còn nóng nữa. Đó là lưu điển khi xuống lúc nào ép để giải cái trực. Nhưng mà cái nào qua lỗ là cái trực. Buồn quá cũng là trực. Và vui quá cũng là trực. Nóng quá cũng là trực. Cho nên về trên độ là phải giải nó ra. Thì mắt nó ra đâu, ra từ miệng mồm, nói năng, nói tùm lum đủ thứ. Rồi nó mở cái trí bên trên, bây giờ nó nghi cái này đúng, chắc nó nghi kia tập. Rồi nó phải khám phá ra. Từ từ nó rút về thanh tịnh. Thì nó tu thiền cái pháp này. Nó mới mở cái minh cảnh đài nó. Lúc đó nó mới dồn thấy rõ là không phải bỏ công. Không có bỏ công không được. Cho nên con người tu vô vi được điều luyện. Được nhồi quả. Ban đầu nhồi quả bên ngoài. Cãi vã. Sau nhồi quả trong tâm thức. Thâu đêm không ngủ được. Rồi thức tâm rồi nặng được không. Biết cái sai lầm mình đã làm hư việc mình, đó là nhỏ quả trong tâm thế. Lúc đó thì đi bắt đầu bước vào điển giờ. Thành ra nó rất có trật tự, học tới trình độ nào cũng phải thi, thi là nhỏ quả. Thì những người tu vô vi đây trở về gia đình thì thấy động vô này, động vô kia, động vô nọ là gia đình là đang nhỏ. Mà mình phải nhìn mình là chiếc thuyền nan đang trôi giữa biển cả. Sống thì đương nhiên là phải đập. Nhưng mà chí hướng của chúng ta nhất định phải đi. Là cứ đi tới. Cho nên chúng ta có cái pháp đỡ là có lưỡi sang thời gian ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để đóng cái cửa thế gian mà mở cái cửa thiền nan. Cho nên đỡ được càng hơn nếu áp dụng đúng theo cái pháp đồ. Cho nên nhiều người cũng tu cũng được, có phần điển đang nhồi tới đó thì nói chuyện hay lắm, càng nói càng hay, mình cảm thích, mình nói hay quá, mình nói khác thì nó sai, có điển mà sai tập chưa đúng lúc, gom tụ rồi nói là toàn triết lý, mà gom tụ không nọ không chưa đầy đủ á mà nói á là thuộc về sai trí, mà sai trí ở đâu? Nói cho những người nghe không hiểu. Nó nghe mà nó không hiểu ông này nói gì khác nữa. Nói ông đã điên. Vậy ta làm tin. Nếu một ngày nào đó nó tròn đầy rồi, ta nói ta hiểu. Tại sao nó phải hiểu? Là cái luồng từ quan của chúng ta bao phần hồn của nó rồi. Kích động một chút là nó nghe vô. Còn cái từ quan chưa đầy đủ nói ra chỉ có mắt đi. Mà đó tôi không nhận được cái gì. Tôi đâm ra bực tức. Sao tôi nói rõ vậy mà chị không nghe. Tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu. Thì kỳ thật nó chưa bao vây đủ lực lượng. Chưa đánh thức được phần hồn. Cho nên mình tu tới cái cơ hội đó cũng là cơ hội tiên. Và trụ tâm để cho nó thật sự tam quy trụ đảnh rồi. Lúc đó thiệt pháp một cách êm dịu và cảm động tất cả. Còn tu tu thì điện bộ bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng chân tâm không tu, không biết giá trị. Nguyên do nguyên thủy của chúng ta từ đâu đến? Giá trị của siêu nhiên bất minh thì tự nhiên bất hòa, nhân sinh từ ngày càng xa cách. Thì xa đi đâu? Các bạn cũng hiểu, xa nơi tâm tôi, đó là điều. Cho nên chúng ta đã biết rồi, không giả dối nữa, đi lên. Đỡ tế xuống đây giếng rồi, phải cố gắng dũng chí, cương quyết mà tự leo lên miệng giếng mới thấy đại thiên thế giới ở bên trên. Cho nên các bạn chỉ ngay trung tâm bộ đạo để cho các bạn thấy rằng tâm của các bạn phải gom về đó. Nơi đó là nơi bất diệt, tam bảo quy nguyên, tinh khí thần, tam linh hợp tụ. Lúc đó các bạn mới tiến qua đi lên trên được. Chứ còn tu còn ôm cái tâm phàm thị phi, nói một qua nói lại chê khen, nắm nảy bực tức buồn rầu, gặt hái được cái gì? Tự hại mà thôi. Thì khi chúng ta ngày nay đầu óc cũng có sạn rồi, khổ cũng nhiều rồi, không nên nuôi cái chuyện nắm nảy. Nhưng mà phải tự hạ phẩm chất của mình, hòa với mọi người và học nói mọi người. Một câu nói nhẹ cũng độ được người ta tiếng, không cần phải chửi mắng thiên hạ. Giữ sự thanh tịnh để dẫn độ, và cần nhất là công phu tu học để phóng từ quan cho họ, chưa nói chuyện đã ban ơn cho họ rồi. Rồi mở tâm mở trí nói một câu là họ nghe, không có gì khó khăn, rất dễ. Cho nên cố gắng công phu tu học lấp lái sự quân bình, và tiến về cái cơ kỷ nguyên Di Lạc nhàn hạ trong nội tâm, đem lại chuyên vui cho tất cả mọi gia đình, và thâm tâm ra cũng không bị sự gò bó nữa. Chính ta là chủ, không có người khác làm chủ. Cố gắng tu tất cả các phương diện phép lạ đã có rồi, dễ gì tạo ra cái xác của người. Ngày nay chúng ta đã có phép lạ, tạo thành một cái xác tại thế là một phép lạ rồi. Các bạn nhìn lại các bạn vi diệu vô cùng. Tâm thức các bạn muốn chứa được bao nhiêu là chứa, thanh tịnh là chứa nhiều. Mà các bạn muốn từ chối bao nhiêu cũng có quyền. Động loạn là các bạn có quyền từ chối. Mọi ngón tay của các bạn cũng là giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà sáng tạo nào có thể tạo ra được. Cho nên các bạn muốn tìm đấng cha lành, các bạn phải hiểu sự vi diệu đó. Càng hiểu sự vi diệu đó, thấy Ngài trong bạn và ngoài bạn luôn luôn nhắc nhở và nuôi dưỡng dũng chí cho các bạn thăng hoa. Co không không trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên hôm nay là ngày chót trong khóa. Tôi mong rằng các bạn không ít thì nhiều cũng đã thâu lượm được cái tình yêu sáng suốt của bề trên đã ban bố cho các bạn, đã ân cần dìu dắt các bạn và để cho các bạn tự hiểu lấy các bạn và tự chủ, không có ràng buộc các bạn phải lê thuộc bởi đấng bề trên. Kêu các bạn phải bỏ tánh hư tật xấu, trở về với sự chân giác của các bạn, và các bạn sẽ làm đại sự trên quả địa cầu này. Không phải là cha nhờ bạn, nhưng mà bạn nhờ cha nhắc bạn, rồi bạn mới thực hành đi tới tốt hơn. Đó là thể hiện sự tốt lành để dâng cho Ngài. Ngài chỉ vui trong giây phút đó thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hơn và cố gắng giữ cái nền tảng hiếu thảo tại thế. Đối với quần chúng, quần sanh, chúng ta cũng ma ơn, có miếng cơm ăn, áo mặc, cũng như tình cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta phải tận tâm đối xử với tất cả mọi người, không nên kỳ thị vì lẽ này lẽ nọ, mà chúng ta phải hạ mình xuống để dìu dắt mọi người tiến tới, và chúng ta đồng học đồng tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Sau đây tôi xin chúc các bạn tâm thân an lạc, trở về nó chuyên tu học hành.
Cho nên không biết là ông đời là chỉ biết tu thôi, tu cái thời chết thôi. Ngày nào hay được sống, ngày nào hay ngày nấy.
tự tu thì ở trên họ cũng tốt với mình, thì Phật cũng tốt với mình. Cái gì thiếu thì Phật biết hết rồi, không có gì thiếu không. Vì tôi đến đây thì tôi phải nghĩ từ Phật thì các bạn đều nhìn cái từ quan của Phật thì nhưng mà diễn ra như vậy để có Phật hơn. Tôi mong các bạn không nên chấp trong thân, mở tâm mọi trí ra để tạm hợp hòa bình trong mọi tâm. Chính mình cũng có hòa bình mà mình muốn thiên hạ hòa bình sẽ được. À, cần sự hòa bình của mọi tâm. Những thân hạ kẻ hở, ngoài tai bỏ ra, tai nghe làm dối. Thì mình sẽ nghe cái tiếng của Chư Phật dạy tôi, thế là cần thiết không? Thì trong này nó hòa bình, đó, trong này nó hòa bình, sao? Nó hòa bình thì cái điều mà nó mới đoàn kết cái thanh văn ở bên trên. Thì Phật đảng nó ra dạy mình tốt, Phật không có bỏ mình, nhưng mình hành hướng thử. Hỏi thế gian nó bày thép làm chán trị rồi lôi cuốn đi biểu tình, cái đó thì chúng em không xài được. Không có tất nổi nó, ở
đây đâu ghét mà.
Nhưng không được. Thì đó, người tu thiền là khai thông cái luồng điển của chính mình, từ đoàn kết từ quan của Chư Phật, cái đó là cái chánh pháp. Từ hướng thượng đến gì đó, chứ mình không đứng ai đến với mình, thấy không? Chẳng cho cố nói cho nhiều đó cũng rất đại nắm để từ thực tu mở tâm của chính mình, thì lúc đó mình sẽ thấy được đạo. Mình phải hành với con, chứ không ai hành cho mình hết. Thấy không? Còn những hội thiền này là mình tu vô vi, mình thực hành cái gì giống cho con em để sau này mới có cơ hội để tu với đó. Chứ không có gì. Tâm thiền là chấm. Cái tâm thiền của mình là chấm thật. Mình không tất cả những năng, địa năng của vũ trụ mà tự quan của Chư Phật. Chánh niệm. Còn tà niệm là ý chuyện người ta là tà. Chánh niệm là ý chuyện sửa mình là chánh niệm. Còn tà niệm là ý chuyện người ta. Ngồi thiền ý chuyện người ta nó là tà niệm. Ngồi thiền là nói là sửa của mình là chánh niệm. Nhớ là nào.
Cho nên chúng ta làm một việc cho tất cả những người tu vô vi là năng là học viên của tất cả con vũ trụ. Rồi đây các bạn không có coi sách được nữa. Tất cả văn chương các bạn học từ bao nhiêu năm đều xóa bỏ, không có xài. Sau này xài chấp ánh sáng. Bạn hiểu cảm thức rõ ràng bằng ánh sáng, bạn ngồi lúc đó nhắm con mắt nó nhìn là vô cùng. Thì nó trở về trong không mà tìm cái khóc. Trong không còn không nữa, các bạn nghĩ nhẹ một cách nào. Cái nguyên lý cũng như là làm như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ đi tu. Cho tu vô vi không có mở ám nữa. Không có nghe cái lý thuyết của người này. Cô thấy thiên liên này xuống nói thiên liên kia xuống nói thiên liên nào nó cũng hay. Bây giờ các bạn ra tiệm thuốc mua thuốc nào có toa nào đọc cũng hay hết. Nhưng mà cái nhu cầu thực tế của mình phải được phát triển từ bản thân của chính mình. Thì mình phải thực hành, mình mới thấy đã đến đâu, đã tiến đến chỗ nào. Mình hiếu không thực hành từ quan thanh tịnh thì mình đâu thấy mình sao. Không có thực hành kỳ quan thanh, ánh quan thanh tịnh đó làm sao mình thấy mình tốt. Mà nếu mình rỡ trở về với ánh sáng thanh nhẹ đó thì bóng tối đi mất. Thì lúc đó các bạn muốn sanh không muốn sanh. Cho nên tôi nói tất cả thiền đường, các bạn đã phát tâm lập thành cái thiền đường, thì nên ngồi lại với nhau, anh em hàng tuần, cho mọi người muốn lên giảng cái gì giảng. Giảng rồi anh em nó chắc lắm, theo trình độ của nó. Thì mình mới thấy được những người đó là ân sư đang dạy mình tiến hóa. Nhiều khi nó kích bác thiên nặng, nhưng mà mình cũng phải học cái gì, mình học được cái gì nhiều. Còn nếu mà không có thực hành thì làm sao mà biết được cái từ quan của mình. Nhịn nhục đến đâu mà hòa cảm đến đó, thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc, thấy rõ, thấy Chư Phật đã cứu độ các bạn. Cái thằng đó nó khùng mà bây giờ sao nó hỏi được nhiều câu hay quá. Nó là vậy thôi. Tự học. mà hỏi cái người đối diện của mình, nhiều khi nó muốn nói nó không phải là trong óc nó nghĩ ra được, tự nhiên nó nói là nói vô trong cửa đạo rồi tự nhiên nó nói là nó nói được. Cái từ quan của chư Phật chiếm trên óc nó để chuyển độ cho mình nghĩ nó là một vị Phật cho mình giải quyết được. Thì sau này mình ra đời có gì người ta chích cái băng mình cũng nghĩ đó là vị Phật luôn, cứu độ tôi. Thì tự nhiên là mình thành đạt chuyện tốt lành, gặt hái thực chất và trở về với sự thanh nhẹ của chính mình, không bị lệ thuộc nữa. Thấy nhìn như vậy mà thắng, không phải nhìn mà thua. Nhìn và học được và cứu mình và cứu bạn. Tại sao cứu bạn? Cái người sân si cái lần họ bị dập tắt bởi những câu hỏi của mình, những sự kích bạc của mình. Họ ráng tuần này không được thì tuần sau họ sẽ tiếp tục tới xin dạng. Cho nên tôi khuyến khích cho tất cả anh em phải ngồi lại với nhau, rồi phải cho một người trước dạng. Bất cứ người nào muốn nói cái gì ấm ức trong tâm, cái việc nói đại, muốn chửi cái việc chửi, rồi mình phải thực hiện cái khóa tha thứ và tình yêu. Xong cái vụ đó là thôi, không còn nhớ nữa. Thì mình nghe cái lời văng vẳng đó, mình thấm thía để đi tìm cái chân lý nào trọn vẹn phục vụ cho nhau, thì lúc đó nó sẽ có người tốt. Chứ không phải cần kiếm người truyền pháp nào. Tự nhiên anh em mình thuyết pháp thì tự nhiên chư Phật độ, chứ đâu phải mình tu một Phật tu ăn chung gì. Tu với chư Phật mới có giá trị. Đó, thì anh em phải ngồi lại với nhau nó mới phát triển được. Và phải cho người ta cơ hội thuyết giảng, rồi thì người đó nó sẽ phát triển lên. Tự nhiên người mà thu hút được nhiều người là người đó là không nhận cái chức dẫn dắt, người ta cũng chịu phải dẫn dắt. Vì mỗi kỳ họ thấy mỗi khác, mỗi đêm mỗi tuần họ thiền thấy cái đầu óc họ mở qua cái chuyện khác rồi, biến qua cái dạng khác mà nghe thấm thía trong chuyện của mình, thì từ đó nó sẽ đi tới. Lúc đó mình đi nhờ người đó thường xuyên tới với mình và gỡ người đó đi các chuyện đường khắp năm châu để dẫn dắt. Cho nên tôi có biết là cái thơ đó là cái quỹ du lịch của tất cả anh em, người nào có khả năng cứ gửi đi để nó giúp đỡ, rồi nó dẫn dắt để nó khai triển cái óc con người. Con người mà không có liên hệ với con người, không có chạm trán với con người thì đâu có thấy cái sự cần thiết hữu dụng ở chỗ nào mà dẫn giải cho họ. Như con em chúng ta mà chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu trong gia đình, học cái kinh sống rõ ràng, hạnh đức trong gia cảnh, vườn hoa của Phật chúng nở rõ ràng, có hạnh đức vườn hoa nghìn đời cũng nhớ. Đó. Còn con người không có hạnh đức, cha mà không biết thương con, không biết xây dựng cho con, không biết hy sinh cho con, thì đọc cái hạnh đức có bao nhiêu đó là ngay trong gia đình cũng là hành đạo rồi. Hành được cái hạnh đức đó rồi, nhìn năm con héo là mình mới là thật sự dân Phật. Cho tôi mua cái hoa này dân Phật, hoa là tượng trưng cho cặp mắt phàm, cho tâm thức của chúng ta hạnh đức là hoa nghìn năm không héo. Cho nên gia can anh em này kia nó thích cái trực tiếp thì giống thà thứ là thứ nhất, hết sức thương yêu và cái đạo, hết sức thương, hết sức yêu để mới thấy. Mình thấy cái từ bạn cảm hóa chúng sanh như thế nào. Bạn có bạn mà hiểu hết sức thương, hết sức yêu, nhìn cái lỗi lầm gì mà đặt cái tình trạng hết sức thương, hết sức yêu, thì bạn thấy nó khác là thấy cái người đã đến với ta nói sơ sơ không nghe, thấy cái từ bạn đó là thật.
Nhưng mà cái tài liệu thì mình tu ở cái này, cái sau này mình đi đâu?
Sau này mình phải trở về căn bản thanh tịnh của mình. Lãnh vực thanh tịnh, tịnh là xuất sở của tâm hồn. Con lui về thanh tịnh là con phải buông bỏ tất cả chuyện đời mê chấp. Cho nên muốn bỏ tất cả chuyện đời mê chấp thì con phải học những cái ngày này. Con chồng, con chuyện không đâu vào đâu nó đập con ấp con. Chứ không phải để con yên đâu. Con tưởng là tôi là mẹ là yên, không có yên đâu. Chút nữa nó té ra nó trầy chân thế là con cũng mệt đó. Trong mấy yên đâu. Yên không đâu vào đâu nữa, đập vô trong ốc thôi. Học từ chi kiến một, đó là từ chia sáng từ quang của con thể hiện ra. Con tu thì tập trung chia sáng từ quang,
thì lúc đó con mới mở cái thức hòa đồng, con thấy chuyện đó không còn quan trọng, con cứu được. Thấy không? Còn nếu mà không, con không tu, con không còn sao phê cái từ quan của con đó, thì con thấy cái này khó khăn quá. Tôi phải kéo người này, kéo người kia tới giúp cho mình. Còn con mà trở về với khả năng thanh tịnh thì con giải quyết nhiều việc trong thấy một việc.
Rồi, phải đi ra lên này, hai vợ chồng. Phải lên đây nói đạo nghe đi.
Thầy, con không biết gì.
Nói đạo ơi, tu thấy cái gì ba lắp có sầm cái gì cũng nói được.
Con không biết nói, thầy dạy con.
Đâu thầy dạy đâu đó. Con đừng có dùng óc nghĩ, muốn nói là nói. Đừng có dùng óc nghĩ, muốn nói là nói.
Con không biết.
Sao lại không biết?
Thầy mở đường con đi.
Mở rồi. Mở đường rồi, đại lộ mà lại không đi sao được. Con không biết lái xe. Đi bộ cũng được vậy.
Con học sao cho đúng tình thương đi.
À. Thì con đang làm cái gì? Con đã hy sinh tất cả những cái gì con có cho người ta. Đó là con đi trên đường học về tình thương nữa đó. Con thấy không? Rồi con thương cả những người mà nói oan chửi mắng con. Con thương hả? Thấy không? Con có ghét người nào? Con làm phước mà còn bị người ta tố cáo con là làm bậy. Thấy không? Con phải thương luôn người đó. Con hiểu không? Đó. Cái đó mới là thực chiến trong tình thương. Nghịch lại mình, lấy quán làm ăn, mình mới thể hiện được tình thương. Ở chữ mình thắng quán. Ở chữ mình nhiều, mình mới cỡ mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình, thực tiễn và thấy cái giá trị của thanh tịnh của chúng mình. Con hiểu không? Con học cái khóa này là khóa gì? Thanh tịnh. Thấy không? Thì con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu?
Trong nội tâm.
Trong nội tâm và trong tất cả vạn linh. Trong phải mình có. Thấy không? Cái nhìn của con nhìn cái thanh tịnh ở trong rừng rú. Thanh tịnh của con chim đang hót. Tất cả đều là trật tự thanh tịnh. Con hiểu không? Con nhìn rộng ra. Con nhìn lại con. Là con thanh tịnh chỗ nào? Con có bị ăn cướp. Con có tiền bạc ăn cướp. Có nhiều tiền cho người ta hết. Thấy không? Mà con có mua đồ ăn cướp người ta. Con đâu có đọc. Thấy không? Bạn đạo tới đây. Vợ chồng con thiệt thòi, không đóng tiền. Chứ con nấu cơm, con cũng nấu cho họ. Mình nghèo, nhưng cái tâm mình là không trời cho là. Con thấy không? Rồi, con để cho những người tới sai con nhiều lần, họ sẽ thức tâm. Họ thấy cái ngu muội của họ. Họ thấy thiếu sáng suốt. Và Bồ Tát từ bi, họ nói lẻo lẻo, nhưng mà tâm Bồ Tát và từ bi họ chưa làm. Con đã làm. Con làm thực hành. Thành ra mặt mày con tươi, con có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo nhưng mà rầu. Họ lo. Con thấy không? Chính họ đã trừng phạt họ mà không hay. Thấy không? Còn con đâu có ôm của. Và con không ôm đời, không có ôm gì hết. Chỉ giữ cái tâm, cái bản chất hồn nhiên để tu học Phật.
Con mong mỏi cho mọi người tha thứ cho và hiểu cho chúng con thôi.
Con cũng không nên cầu xin thầy đạo. Con mong rằng con sẽ gặp nhiều tai nạn hơn. Thì lúc đó họ thấy con là người hào phóng. Cho nên này, cho nên tại sao thầy chúc con gặp nhiều tai nạn? Vì con đã thấy đời không có thật. Tai nạn làm sao mà giết được phần hồn của con. Cho nên trong cơn thử thách đó mới là phổ độ được chúng sanh. Mà hiểu không? Cho nên những người bầm tiện thì hay nói bậy bạ vô trách nhiệm. Nhưng mà tương lai nó sẽ mang cái bệnh. Rồi nó mới có cơ hội thích tâm. Chứ Quan Âm đâu có đi
kêu người ta thích tâm, nhưng mà ta nhìn Quan Âm lâu rồi ta thích tâm. Cho nên hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ, lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó, không dùng cái miệng chặt chặt. Con bị ít chứ thầy bị nhiều hết. Không có giây phút nào không có người ta chửi thầy. Chồng tu, vợ không tu cũng chửi, mà con tu, cha không tu cũng chửi. Mà tu trật thì về cũng không ta buộc cũng chửi. Thì không có giây phút nào không có người ta chửi. Nhưng mà thầy vẫn vui.
Vì thầy thấy mấy người chửi thầy, thầy mới có cơ hội giúp họ.
Vì sao họ nhắc thầy thì thầy có nhiệm vụ phong từ quan cho họ mà thôi, cho họ bình an. Thầy đã nói người ta chửi ông mà sao ông ngu vậy, ông còn cho từ quan họ. Luật của trời phải học từ bi và cách đó.
Câu 8, con có một người anh. Khi con mời anh đi nghe ông Tám giảng, anh con bảo con, anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi. Xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con. Xin cảm ơn.
Bởi vì vừa dứt câu hỏi là ông Tám trả lời. Nhưng mà anh có con đã được nghe những cái câu mà ông Tám nói chưa? Vì đã từng nghe những ông giảng, rồi nhiều ông giảng. Có thật có nhiều ông giảng phải đọc sách, phải đọc này khi nọ ra mới giảng được, còn ông Tám không cần. Muốn hỏi gì trả lời nấy. Cho nên con nói là ông Tám muốn hỏi gì trả lời nấy, tức khắc không có để trễ và không cần suy nghĩ. Đó mới thấy cái từ quan của người ở đâu. Thay vì người ta phải suy nghĩ, phải soạn sách mới trả lời được. Người này hỏi, vừa dứt câu hỏi là vừa trả lời. Nó có khác ở chỗ nào? Và mọi người nghe thăng nhẹ, không có bị đập chạm, chỉ cởi mở, thăng hoa nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc cái gì hết.